Nam mô Bụt Tha Gia. Con Anicca thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 7 tháng 9 năm 2010 Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Tao Talk mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối. Lúc tâm từ 7:30 đến 10:00 sáng. New York từ 8:30 đến 11:00 sáng. California từ 5:30 đến 8:00 sáng. Paris từ 2:30 đến 5:00 chiều. Sydney từ 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, con nai có ba cử chỉ: tiền thân của chiếc phá lá, hoa mi lá, sẽ do đại đức Đại Quyền giảng giải với sự điều hợp của thượng tọa Giác Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam hiệp bản đề tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh học xin để tam bảo. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng ký giả tăng chứng. Nhất tâm đảnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tăng Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải được mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin trì hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chí toàn giác đại lực, chí độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính thưa ân sư Minh Hạnh, kính bạch sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày. Hôm nay có ba cử chỉ, thiền thân của Vipassana khóa 18. Biết học hỏi là một điều khôn ngoan nhất trong đời sống. Chúng con xin kính cung thỉnh sự tòa giác đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nam mô Bụt Tha Gia. Kính thưa chị, tôi rất xin chào tất cả quý Phật tử. Trước thì hôm nay chúng ta lại có một bức tranh sự khác từ hôm nay. Có một lý do gì đặc biệt mà ở trong kinh bộ sách những câu chuyện về tiền thân sẽ rất nhiều lần Đức Bồ Tát thành lập loài này. Một số người xem vật quan niệm rằng bởi vì loài nai xuất hiện sống nhẹ nhàng mà người Tây Tạng đã nhìn hình ảnh của con nai ngồi hầu hai bên bánh xe pháp luân, một là tượng trưng cho chữ pháp luân ở trong trường lập viện, thứ nữa người ta cũng muốn nói rằng có một cái gì đó rất là hòa bình, rất an lạc, như hình ảnh của con nai, tiền thân của Đức Phật Tăng. Câu chuyện ngày hôm nay thì không phải nói về một con nai vàng rơi nhé, mà là một con nai rất khôn ngoan, chịu học hỏi. Học hỏi làm sao để mưu sinh thoát hiểm, học hỏi lần sau sẽ vượt ra ngoài cái chết ở trong đường đời cả bất. Mời quý Phật tử nghe lắng nghe chánh dịch của bài này và sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh đến chi tiết vì giảng sư của chương trình hôm nay gửi đến đại chúng Phật phải trong này. Mời quý Phật tử.
Phần 2, câu chuyện trong ngày 7 tháng 9 năm 2010. Con nai có ba cử chỉ, tiền thân, tiếp bàn lắc, thác, mê giá. Biết học hỏi là điều khôn ngoan nhất trong đời sống. Phần A. Câu chuyện này, khi ở tại tỉnh Xá, Bát Đa Y Cá ở Cô Sâm Đi, Phật Đạo Sư đã kể về trưởng lão Ra Hú Lắc, La Hầu La, ham học, các học giới. Một thời, bậc đạo sư trú ở điện Ác-gia-la-oa gần thành A-la-oa. Nhiều nữ cư sĩ và tỳ kheo ni thường đến tỉnh Xá để nghe pháp. Thuyết pháp được tổ chức ban ngày, nhưng sau một thời gian các cư sĩ và các tỷ kheo ni không đi nữa, chỉ có tỷ kheo và nam cư sĩ. Từ đấy, thuyết pháp được tổ chức ban đêm. Sau buổi thuyết pháp, các tỷ kheo trưởng lão đi về chỗ ở của mình, còn các tu sĩ trẻ nằm tại phòng giảng với các nam giới. Khi họ ngủ, một số nằm ngái khò khò và nghiến răng, một số chỉ nằm một lát rồi dậy, nhìn thấy sự kiện không thích đáng ấy và báo cáo lên Thế Tôn. Thế Tôn chế ra học giới như sau: tỷ kheo nào nằm ngủ với người chưa thọ đại giới là phạm tội ba chích tí giác, ba vật đề, tội phải thú nhận trước tăng chúng. Rồi ngài đến Kosambi, lúc bấy giờ các tỷ kheo nói với tôn giả La Hầu La: hiền giả La Hầu La, Thế Tôn đã đặt ra học giới, hiền giả nay hãy tìm chỗ ở của mình. Lúc trước, vì kính trọng Thế Tôn, vì tôn giả tha thiết học hỏi các học giới, nay các tỷ kheo ấy đã tiếp đón La Hầu La như vào nhà của mình, đã soạn một chiếc giường nhỏ và cho tôn giả một cái y lam gối. Nhưng hôm ấy, các tỷ kheo vì sợ vi phạm học giới nên không cho La Hầu La chỗ ở. Hiền giả La Hầu La không đi đến Thế Tôn là phụ thân của mình, cũng không đi đến Xá Lợi Phất là vị tướng quân chánh pháp và là giáo thọ sư của mình, cũng không đi đến Đại Mục Tiền Liên là bậc sư trưởng của mình, lại đi vào phòng vệ sinh của Thế Tôn. Như thế, đi vào cung điện Phạm Thiên và trú ở đấy. Trong phòng vệ sinh của Đức Phật, cửa luôn luôn khép đóng, nền làm bằng đất thơm, hoa và vòng hoa kết thành vòng dọc theo những bức tường. Suốt đêm có cây đèn thắp sáng. Hiền giả La Hầu La không vì cảnh sang trọng này mà trú ở đấy, chỉ vì các tỷ kheo bảo tìm lấy chỗ ở, chỉ vì tôn trọng lời khuyên bảo, vì muốn học tập nên trú chỗ ấy. Kính mời MC đọc tiếp phần B. Kính mời Chức Hạnh.
Thỉnh thoảng, các tỷ kheo thấy tôn giả từ xa đi đến vì mục đích thử thách, thường quăng bên ngài, bên ngoài các cắm chổi hay một ít rác. Chờ khi La Hầu La đi đến liền hỏi: hiền giả, ai quăng nổ rác này? Khi được nghe chính La Hầu La đi qua đường này, La Hầu La không nói: thưa tôn giả, tôi không biết việc này. Trái lại, La Hầu La thường dọn rác ấy đi, khiêm tốn xin lỗi, và sau khi được tha lỗi mới đi. Vì mong muốn được học tập như vậy nên La Hầu La mới trú tại chỗ ấy. Trước khi rạng đông, bậc đạo sư đứng trước cửa phòng vệ sinh và đàn hắn. Tôn giả đàn hắn lại: ai đó? Con là La Hầu La. Rồi tôn giả ra đi định lễ: này La Hầu La, sao con nằm ở đây? Vì không có chỗ ở, bạch Thế Tôn, trước đây các tỷ kheo cho con ở chung, nay vì sợ phạm tội không cho con chỗ ở, nghĩ rằng đây là một chỗ không va chạm một ai nên con nằm ở đây. Thế Tôn xúc động mạnh vì chánh pháp, suy nghĩ với La Hầu La các tỷ kheo còn vứt bỏ như vậy thì đối với các lớp chúng trẻ mới xuất gia có gì họ không làm được. Buổi sáng sớm, Thế Tôn cho họp các tỷ kheo và hội tướng quân chánh pháp: này Xá Lợi Phất, ông có biết nay La Hầu La trú tại chỗ nào không? Bạch Thế Tôn, con không biết. Này Xá Lợi Phất, La Hầu La đang ở trong nhà vệ sinh. Này Xá Lợi Phất, nếu các ông vứt bỏ La Hầu La như vậy thì đối với các lớp trẻ mới xuất gia có gì các ông không làm được? Nếu sự việc là vậy, những ai xuất gia trong giáo pháp này sẽ không ở lại. Bắt đầu từ hôm nay, các ông được phép cho người chưa thọ đại giới ở chung một hai hay hai ngày. Đến ngày thứ ba, cho họ ở ngoài sau khi biết chỗ ở của họ. Sau khi thêm điều khoản phụ này, Thế Tôn chế định học giới. Lúc bấy giờ, các tỷ kheo ngồi trong pháp đường tán thoáng nước ngầm của La Hầu La. Thưa các hiền giả, hãy xem La Hầu La tha thiết học tập như thế nào. Khi được hỏi chỗ ở của mình, La Hầu La không nói, ta là con Đức Thế Tôn. La Hầu La không chống đối một tỷ kheo nào, nhưng đã đến ở phòng vệ sinh. Khi các tỷ kheo đang nói như vậy, bậc đạo sư đến tại pháp đường, ngồi xuống ở tọa có trang hoàng và hỏi: Này các tỷ kheo, các ông nay ngồi ở đây đang nói chuyện gì? Bạch Thế Tôn, chúng con nói đến lòng tha thiết học tập của La Hầu La, không nói chuyện gì khác. Bậc đạo sư nói: Không phải chỉ nay La Hầu La mới tha thiết học tập, mà trước kia khi làm bằng sanh cũng đã tha thiết học tập rồi. Và Thế Tôn kể câu chuyện quá khứ. Và kính mời vị MC tiếp theo ạ.
MC, thời xưa một vị vua Ma Kiệt Đà đang trị vì tại Vân Xá. Lúc ấy Bồ Tát sanh làm một con nai, với đàn nai vây quanh sống ở trong rừng. Con nai chị đem con mình đến và nói: Này em, hãy dạy cho cháu em sự khôn ngoan của loài nai. Tốt lắm, Bồ Tát đáp lại và nói: Này cháu thân, hãy đi và vào giờ ấy hãy đến học. Con nai cháu không quên giờ cậu nói, đúng giờ nó đến và học sự khôn ngoan của loài nai. Một ngày kia, khi đi qua lại trong rừng, nó bị mắc vào bẫy thật và thốt lên tiếng kêu của con thú bị bắt. Đàn nai bỏ chạy về báo cho nai mẹ biết nai con bị mắc bẫy. Nó đi đến nai em và hỏi: Này em, cháu đã học sự khôn ngoan của loài nai chưa? Bồ Tát nói: Đừng sợ những niềm dữ đến với cháu, nó đã khéo học được sự khôn ngoan của loài nai. Nai sẽ đến lượt chị cười rồi đó. Nói vậy xong, Bồ Tát đọc bài kệ này: Nai với ba cửa chỉ, với nhiều sự khôn ngoan, biết dừng chân tám móng, biết nửa đêm uống nước, chỉ với một lỗ tai, thở theo nhịp độ đất, với sáu sự khôn ngoan, cháu tôi thắng người thù. Như vậy, Bồ Tát nêu rõ cháu mình đã học tốt sự khôn ngoan của loài nai và an ủi nai chị. Con nai con bị mất, còn nai con bị bắt trong bẫy sập, không vùng vẫy, nằm duỗi chân hết sức thoải mái theo một bên hông, móng chân cào đất tại chỗ gần chân, hất lên bụi và cỏ, đi tiểu và đại tiện, đầu ụt xuống, le lưỡi, làm thân đẫm ướt mồ hôi. Rồi nó nín thở, khiến bụng trướng lên, trợn mắt, chỉ thở với một lỗ mũi ở dưới, nín thở với lỗ mũi ở trên, khiến toàn thân cứng đờ như con vật đã chết. Vì thế, các loài ruồi xâm đến bu quanh nó, chỗ này, chỗ kia, các con quạ đã đậu xuống. Người thợ săn đi đến, lấy tay vỗ bụng nó, suy nghĩ: Con này bị bắt hồi sáng, nai đã bắt đầu thối rồi. Kẻ ấy cởi dây trói cho nai và nói: Nay ta làm thịt nó ở đây và sẽ mang thịt về. Không ngờ vực gì cả, người thợ săn bắt đầu lượm cành cây và lá. Con nai liền trỗi dậy, đứng lên bốn chân, vùng vẫy cái thân, vươn cổ, và như đám mây bị gió lớn tan, nó chạy rất nhanh về với mẹ nó. Bậc đạo sư nói: La Hầu La, không phải nay mới ham học, thở trước cũng đã ham học như vậy. Thuyết pháp thoại xong, sau khi kết hợp hai câu chuyện, ngài kết luận với sự nhận diện tiền thân như sau: Khi ấy, con nai cháu là La Hầu La, con nai mẹ là Uplakwana, và con nai cậu là ta vậy. Trích từ câu chuyện tiền thân và Trần Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con cung kính để Đức Tuệ Huyền tự vi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Tham Ma Ni. Nam mô Sang Khai Ni. Giờ thời chúng nghe rõ không ạ? Cảm ơn cô anh cha, cảm ơn phụ tử Minh Hiền. Con kính lễ đến nay thần tòa chức đẳng, kính lễ đến nay đức ta. quý sư cô cùng chư Phật để xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang samma sammutho bhagava putang bhagavanta nativa deni sakkhato bhagavata dhammo dhammang namasami sabbatibhanno bhagavato sarvasang kho sangham namami. Chúng đệ tử xin niệm Phật thật hữu ý tăng dương. Tăng đức tam bảo là Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Nguyện nhờ quy lực của tam bảo hàng giáo hộ đến chư tôn đức tăng. Quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Thầy Giá. Để kính bạch với ngài kính thưa toàn thể đại chúng, qua tập hôm nay chúng ta được biết qua một câu chuyện của con nai có ba cử chỉ ở tình thân của Tipanlathamida. Có thể nói rằng là rất là hay. Có thể là câu chuyện này mà khi mà đề cập đến ngài Rahula, đến ngài tôn giả Rahula, thì tôn giả Rahula có những cái mật hạnh rất là đặc biệt. Và đó cũng là cái tấm gương lành cho tất cả những vị tu sĩ trẻ ở ngày sau. Kính thưa quý vị, người ta nói rằng ở xã hội thì chúng ta nói thân như thế, một người làm quan có họ được nhờ. Nhưng ở đây, đọc trong kinh văn, chúng ta thấy nhà Ra Hồ La chính là con của Thái tử, tức là Phật Thích Ca Mâu Ni hiện diện của chúng ta. Đó chính là cha ngài. Nhưng không vì cái ý thần ý thế, không vì cái ý rằng mình là con của Sĩ Đạt Ta mà hiện nay tức là một thầy cao cả của nhân thiên, mà ngài đòi hỏi bất cứ cái quyền ưu đãi gì, mà ngài sống như là một người xa lạ, như là một người đơn thân, như là một người thấy cô, không có đòi hỏi cái quyền lợi gì. Quả thật khi nếu như ngài khá là tốt, nếu như ngài một kiền liên trong hội chúng hiện diện mà qua kinh văn chúng ta thấy, thì có lẽ rằng nếu như ngài A Nan chỉ báo thôi là cũng được rồi, nhưng ngài vẫn giữ một thái độ khiêm nhượng, giữ một cái thái độ điềm tĩnh và đúng phép với cái người đệ tử của mình, là người đệ tử. Quý vị nghe chúng tôi nói lại không ạ? Quý vị đã nghe nói lại chưa ạ? Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Thì chúng ta thấy có thể nói rằng là cái đức tính khiêm nhường của ngài A Nan, và có thể xưa nay ngay cả có thể cái điều khiêm nhường đó không chỉ ở cái đạo mà cả ở cái đời gửi tới cho toàn thể chúng ta. Có đôi khi chúng ta rất là lớn, cái vai thế, cái giai tầng chúng ta rất lớn, nhưng cũng sẽ chẳng là cái gì cả. Nếu hiểu một cách tích cực như vậy, nếu hiểu một cách tốt đẹp như vậy, bởi vì sao vậy? Bởi vì người có một cái sự khiêm nhường, người có một cái đức tính điềm tĩnh. Ngài A Nan, xin lỗi, ngài Rahula, bởi vì ngài muốn rằng, ngài muốn được thọ đại, xin lỗi, ngài muốn thọ trì các học giới, là muốn học được các học giới, cho nên ngài bằng mọi thứ mà ngài cố gắng để ngài đạt được. Thì có thể nói rằng là hai cái đức tính khiêm nhường và đa văn và hướng sát trá đối với ngài A Nan, xin lỗi, đối với ngài Ra Hung Lá thì hoàn toàn là tốt đẹp. Cái đức tính khiêm nhường đó thì mà chúng ta cần phải học tập, đấy là gì? Cái tánh của người chúng ta nó hay ỷ lại, cái tánh của chúng người, con người chúng ta nó hay dựa dẫm, hay nương náu vào người ta. Đây là một đức tính mà chúng ta bằng cách tự lập, chúng ta bằng cách tự bươn tự trải ở trong cuộc đời này, chứ không phải là nhờ thân thế, nhờ quyền lực gì cả, mà chúng ta phải tự áp dụng được biết. Thì quả thật cái học giới mà không được ngủ qua đêm đối với những người mà không thuộc về thọ đại giới, thì đó trong luật đã ghi như vậy, đã dạy như vậy. Nhưng chúng ta thấy đức Phật của chúng ta hết sức tuyệt vời. Tuy là điều kiện như vậy, như là ví dụ bây giờ chúng ta chỉ có hai thầy trò đến nơi nào đó, mà chẳng lẽ bây giờ là thầy mình lại
chút mình là thầy, mình kêu đệ tử mình đi qua chỗ khác thì nó cũng bất tiện. Cho nên Đức Phật này chỉ dạy là cho ở tới 3 ngày, rồi sau đó sắp xếp chỗ ở sao rồi mới tính. Chúng ta thấy cái tính lý ở trong cái tinh thần luật tạng của Đức Phật hết sức là trí tuệ. Luật là luật, nhưng có những cái mà phải mở ngoặc đóng ngoặc là như vậy. Bởi vì nếu như trường hợp mà đâu phải ai cũng như ai, đâu phải ai cũng được cái giá trị tuyệt đối như nhau đâu. Mà cái người hầu mình, gần mình, cái người chỉ đạo của mình, cái người đi theo mình, hay cái người nhỏ hơn mình, hay là các vị sa di, nếu như mà để cho các vị sa di đó ngủ ở những nơi mà bụi bặm, ở những nơi mà thiếu cái không đúng là cái chỗ ngủ, thì quả thật thì các vị đó cũng sẽ không tồn tại lâu ở trong pháp hội lực này. Chính là Phật đã nói như vậy, mà phải chừa ra một ngày, hai ngày, ba ngày để có thể sắp xếp, để có sự giải quyết mọi vấn đề, thì điều đó sẽ tốt hơn. Cái ngủ nhiều chứ. Ba nó cái ngày lễ cho nên chúng tôi cũng bị cảm luôn, cho nên cái giọng nói cho tôi nó rất khó nghe. Dạ. Yeah. Bị sống mũi thôi. Thì thang tiếng nhỏ nhẹ nhẹ chút xíu. Dạ, ta nghe rõ là cũng tốt. Thì kính thưa quý vị, chúng ta thường thường đó, chúng ta sẽ ý lại, chúng ta sẽ dựa dẫm. Nhưng ở đây đức tính của mẹ Anan dạy cho ta, ngay cả ngài có đủ điều kiện, đủ cái thuận tiện như vậy, nhưng cũng không dựa vào đó mà ngài đòi cái quyền của mình. Chúng ta chả làm một cái gì ở trong cuộc đời này, không phải như thế. Sự nó rằng một người làm quan cả họ được giàu đâu, làm như vậy cũng gây cái khó cho người. Quả thật ở một tinh thần khác thì quân pháp bất dị thân là chính xác như vậy. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật ngài hết sức tuyệt vời, ngài có những cái uyển chuyển, có những cái đời sống hết sức là trí tuệ trong tinh thần luật tạng của chính ngài. Cho nên chúng ta thấy chúng ta không nên bỏ những cái gì mà học giới đã ban, chúng ta cũng đừng thêm những gì mà học giới đã tại vốn sẵn có. Nó vốn có thể tùy theo cái sự tùy duyên của chính chúng ta là tốt rồi. Cho nên đời của người thì nó đâu phải là như vậy quý vị. Cứ sửa tới, cứ thêm vào. Thì ở đây cái sự khiêm nhường của ngài A Nan, mà ngay cả khi chúng ta đọc trong kinh văn, chúng ta thấy thương ngài vô cùng. Một vị tỳ kheo đi qua đã vứt rác như vậy rồi, một người khác thì các bác hỏi ai là người xả rác ở đây, rồi cũng xin lỗi, cũng chấp nhận mình, xem như mình là người làm cái đó đi. Thì mọi chuyện, nếu chúng ta sống theo cái ngày A Nan như vậy, cái ngày Tha Hầu La như vậy, thì mọi chuyện nó sẽ tốt đẹp, mọi chuyện nó sẽ hết sức là tốt đẹp. Chứ còn nếu như mà mình tự khẳng định mình mình không có lỗi, mà mình chấp nhận lỗi đó là điều sai. Ở đây chúng ta cũng phải nhớ, trong cuộc đời này có những cái mà chúng ta không có chống cự lại được, có những cái mà chúng ta phải biết rằng một câu nhịn nó chính câu lành. Nó mạnh quá thì bớt lửa thì cơm nó không có khơi, cơm nó không có khét. Thì cũng vậy, người ta đang bực bội, người ta đang có một cái gì đó, thì thôi chúng ta cũng nên nhận về cái phần mình đi. Chúng tôi có một lần, như tôi đã kể cho quý vị nghe, kể chưa, có một vị tôn túc la chúng tôi, mà cái đó chúng tôi nói, chúng tôi có trả lời lại, con không có làm cái chuyện đó, con không có nói như vậy. Rồi vì đó mới nói như thế này, thôi được rồi, tôi xin lỗi chứ. Thì kính thưa quý vị, chúng tôi nghĩ không được, vì ấy buồn rồi. Chúng tôi mới sám hối với vị đó. Tại sao đó chúng tôi học được một bài học là cái gì? Có những cái điều người ta hiểu sai về mình, người ta nghĩ rằng mình đã làm như vậy, thì thôi mình cứ chấp nhận đi, thì mọi việc nó sẽ bình yên. Còn nếu như chúng ta trả lời lại, thì vị tôn túc đó bắt đầu bực bội với nó rằng, thôi thôi được rồi, tôi xin lỗi chị đi, tới tôi không dám, không dám nói gì nữa. Thì cách nói như vậy gây cái phiền não cho người, mà cũng thấy rằng chúng ta là một người nhỏ, chúng ta là một người hàng đệ tử mà chúng ta trả lời nghe là như vậy, chống cự lại như vậy thì nó cũng không đúng. Là những người cha mẹ, là những người bậc đàn cha chú cô bác dì cậu, chúng ta là những người cháu, là những người con, thì chúng ta biết cái gì, biết cách đối đãi, biết cách chấp nhận, biết cách chấp nhận. Ở đây chúng tôi muốn nói rằng là thì thôi cứ nhận mình là vậy đi, rồi mình dọn dẹp, cứ nhận mình là như vậy đi thì mọi việc nó bình yên. Mà đây cũng là cái tánh hạnh mà ngài Anan để lại, một cái ngày cái hầu la ngài để lại một cái bài học lớn cho ta. Không có chuyện gì mình nói rằng mình không có, mà như vậy mình cho rằng mình anh hùng, mình cho rằng mình cái mình không có tội, mình không có chấp nhận tôi tánh tôi có tội, tôi không có tôi không có nhận, mà có thì lộ gì tôi cũng dám như thế này nọ, cái đó là nói phét. Nhưng thật ra có mình dám nhận hay không, chính cái không có mà mình nhận cái lỗi của mình. Bởi vì cái bài sám hối, các tội lỗi mà mình vô tình, mình hữu ý hay là vô tình, cái mình có ý hay là không có ý, thì cũng xin ghi nhận những cái học giới, những cái điều đó. Xin thầy giả, xin tôn giả hãy chỉ hãy nêu ra, hãy bỏ ra, chúng tôi và chúng con sẽ chấp nhận cái sự hài tội, cái sự vạch tội đó của ngài, mà sẽ thu thúc, mà sẽ cố gắng thời sao. Trong cái bài sám hối cũng vậy, sám hối vừa giữa chư tăng với nhau cũng vậy. Những gì mà thấy, những gì mà nghe, những gì mà suy nghĩ về tôi, xin hiền giả hãy nói lên. Những gì mà không tốt, không đẹp, những gì mà không đúng với cái tinh thần giới lực, xin sẽ được thọ trì về sau. Thì cách sám hối của chư tăng nó vậy. Cái bài mà thổ lộ thú tội với nhau thì xin hãy nói. Những gì mà do nghe, những gì mà do thấy, những gì mà suy nghĩ thì hãy trình bày ra. Con sẽ xin thọ trì những cái lời dạy của ngài và sẽ thu thúc và sẽ làm tốt đẹp về sau. Chúng ta thấy một cái sự khiêm nhường, một cái sự khéo uyển chuyển và làm việc hết sức tốt đẹp mà Đức Phật ngài dạy cho các hành vị cao, và cũng như là cái sự đối đãi giữa người trên với người dưới, và giữa người dưới cũng với người trên như vậy. Thì ngược lại cái gì, cái người lớn cũng nói cho người nhỏ, này hiền giả, nếu hiền giả đã thấy những tội gì của tôi, là do thấy, do nghe, do nghi, thì cũng hãy trình bày lên. Tôi cũng sẽ cố gắng, sẽ thu thúc những cái, sẽ sửa chữa, sẽ thu thúc những cái việc làm đó về sau. Thì tất cả giữa hai người, nó sẽ trở nên đồng nhất, nó sẽ trở nên gần kề. Thì ở trong cuộc sống này, nếu như tất cả mọi người đều học một phần của ngài Rahula, thì chúng ta sẽ được tốt đẹp lắm. Còn đặc biệt cái cái hạnh hiếu học, có thể nói rằng đó là ngài Rahula là đệ nhất. Mà xuyên qua nhiều cái bài kinh chúng ta thấy trước giờ, giáo giới Rahula âm La Lâm kinh, thì ở đó chúng ta thấy nhiều cái lời dạy về cái đức tính khiêm nhường, về cái cử chỉ, về cái hành động, về cái lời nói mà Đức Phật ngài ngài dạy xuyên qua ngài Rahula để làm một cái tấm gương cho tất cả chúng ta. Không phải vì ta là đạo sư mà quyền ưu đãi sẽ được dành hết cho ngài Rahula. Không phải vì chính ngài là Phật cho nên cái quyền ưu đãi đó dành hết cho Mahamaya hoàng hậu, hay là quý Xuất Thô Đa Na Tịnh Phạn Vương, hay ngay cả là nàng Giới Du Đà La. Tất cả là không, tất cả sẽ đồng nhất, tất cả đã có cái phước lành từ tiền thân trước hết tất cả. Mà chúng ta thấy một cái điều tốt đẹp, một cái điều mà hay nhất của con người là chúng ta biết cái vị trí, biết cái vị trí và biết cái chỗ đứng của chính mình nó như thế nào. Nhưng lại biết hơn nữa là chúng ta không sử dụng cái vị trí, không sử dụng cái chỗ đứng của chính mình, mà chúng ta bằng một cái tự lực, bằng một cái hiểu biết của chính mình. Ngài Rahula đã làm cái gì? Đã thể hiện cái sự học, đã thể hiện cái sự hiếu học của chính mình. Mà người mà muốn được học, muốn được nghe nhiều, muốn được học rộng, muốn được thấu rõ ý nghĩa của cái lời dạy của Phật, ý nghĩa của tam tạng kinh điển, thì người này chắc chắn là những người có thể hiểu biết hết sức là thấu đáo, hết sức là đúng đắn một người khi mà được nghe nhiều, khi mà được hiểu rộng thì có nhiều cái lợi ích. Thứ nhất là chúng ta hiểu biết được ý nghĩa của những cái lời Phật ngôn, những lời Phật dạy, và người đó có cái phước đức cao quý, và người ấy thông được cái pháp học pháp hành. Và cái thứ gì à, và khi đối đáp không có bị cặp vấn, không có bị trục trặc, và chúng ta thấy có những người ăn nói lưu loát, đa văn quảng chiếu là quả thật, thì không phải là do chính họ được cái gì mà chính họ là họ khéo, do họ khéo tu tập, do họ khéo học, cho nên họ ăn nói lưu loát. Mà ăn nói lưu loát đó không phải chỉ mà tự động, mà nó lưu loát là do kiến thức, mà kiến thức là những gì đã qua, những gì đã tích tụ lại, và đó cũng chính là tưởng tri. Cái tưởng tri, cái sở hữu tưởng nó được lặp lại do được nghe, do được học, do được suy nghĩ. Và cái thứ gì ta thấy là người ấy là những người thấy tinh thần của Phật pháp, khi mà hiểu và biết như vậy thì đó chính là người hậu trì Phật pháp và sống không có dễ vui, và việc người ấy sẽ được hưởng được cái hương vị của pháp, tức người ấy sẽ đắc chứng cái đạo quả, và người ấy sẽ được hưởng an lạc ở cõi trời hoặc là cõi người, vân vân. Chúng ta thấy chỉ vì cái sự ham học, nghe nhiều học rộng này, mà chính trong câu chuyện tiền thân, con hai cậu đã dạy cho, là Bồ Tát đã dạy cho con hai cháu, mà khi nó bị sụp bẫy, con hai chị, tức là mẹ của ngài Rao La, lúc đó là chạy đến con hai cậu của mình để cầu cứu, để báo, thì chính ngài, chính cái con hai cậu đã nói rằng, hãy yên tâm, con hai của chị đã học được những cái thủ thuật khôn ngoan rồi, thì chắc chắn nó sẽ được thoát nạn. Thì ở đây chúng ta thấy cho tiền không bằng cho cái gì, cho cái nghề nghiệp, cho cái học đến con mình, đến người thân của mình. Thường thường chúng ta làm lụng, chúng ta nghĩ rằng thôi bây giờ chúng ta làm, chúng ta cố gắng, chúng ta làm để chúng ta sẽ lo lắng, và chúng ta sẽ tạo cái điều kiện tốt cho những người con, cho những người cháu, cho những người thân của mình, để gia tộc, để cái hoàn cảnh nó sẽ được tốt đẹp. Nhưng quả là cái điều này, câu chuyện đó là một cái điều nguy hiểm. Người khôn thì người ta chỉ giao cho, gửi cho cái người thân của chính mình là cái gì? Là những cái nghề nghiệp được tinh thông, nhất nghệ tinh thì nhất thông minh, dạy cho cái nghề nghiệp. Thì đó là giao cho một cái gì? Cho một cái tài sản. Giao cho người con mình một tài sản, giao cho người con mình cái khôn. Bởi vì ở trên cuộc đời này nó sẽ vấp ngã rất là nhiều. Ở trên cuộc đời này nó sẽ tự vào đời, nó phải tự lăn chai, nó phải tự học hỏi. Có vấp ngã mắt mới nhìn sáng suốt, có đau thương lòng mới cứng rắn hơn. Và thật trên cuộc đời này chúng ta luôn luôn bảo bọc, chúng ta luôn luôn chăm sóc những người thân của chúng ta, nhưng những người thân của chúng ta cũng phải đi sương về gió về nắng một chút xíu. Chúng ta có một cái sức mạnh đề cho hải tạo cho nó có một sức đề kháng đối với những virus có thể xâm nhập. Nếu như người ấy cái kháng thể quá yếu thì chắc chắn dễ bệnh hoạn. Cũng vậy, nếu như người cháu, người con, người thân của chúng ta mà cái tâm tư quá yếu mềm, phải gặp cái chuyện gì cũng phải mẹ, cũng phải cha, cũng phải anh, cũng phải chị, cũng phải người thân để giúp đỡ, thì quả thật cái đức tính như vậy thì hết sức là nguy hiểm. Chúng ta ỷ lại vào người, chắc chắn rằng có một lúc, có một ngày chúng ta sẽ gặp cái đau khổ. Khi cái gì? Khi xung quanh tất cả chúng ta không có ai giúp mình, bởi vì chỉ có một mình giúp mình, chứ không ai có thể thì giúp cho ta được. Bởi vì thiện ác, sự sống và cái chết, niềm vui cái buồn thì của chính ta là giải quyết cho ta. Người ta không thể giải quyết được cái chuyện đau, chuyện khổ, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện sinh, chuyện tử của chính mình phải giải quyết. Cha mẹ sinh ra ta chứ không có sinh ra cái lòng ta. Cha mẹ sinh ra mình đã làm hết trách nhiệm và bổn phận, và tự chúng ta phải biết lăn chải, tự chúng ta phải biết đối diện với cuộc đời này, chứ chúng ta đừng bao giờ ỷ lại. Cái gì cũng mẹ, cái gì cũng anh, cái gì cũng chị, cái gì cũng cha, cái gì cũng cô, cậu, chú, bác, vân vân, thì người đó rất là yếu mềm. Bởi vậy, vào cuộc đời này, cho nó nhiều cái bài học, cái bài học đó để tự nó lớn khôn. cái tinh thần của người Hoa hay lắm quý vị. Có một số cái mà người Việt cũng phải có cái sự đổi khác hơn. Cái người Hoa, ví dụ họ có cái cơ sở, họ có cái nghề, họ có một cái cơ sở lớn, nhưng họ không cho con họ đó làm. Họ gửi con họ đi qua những người bạn để cho họ ở nơi đó. Xem như đó đó họ làm người làm, chứ không phải là họ giữ cái người người con của họ tại cái cơ sở ở nhà hay là cái xí nghiệp ở nhà. Bởi vì cho như vậy thì họ ý lại, để thì những người con nghĩ rằng cha mình làm chủ, cha mình làm lớn ở trong cái xưởng này, ở trong cái cơ sở này, ở trong cái xí nghiệp này, cái công ty này, cho nên nó không có cố gắng. Còn qua bên kia thì sao? Tất cả là đồng nhất, cho nên bị la, bị rầy, bị thiếu sót, bị chửi bới hoặc là bị nhắc nhở nhiều, thì từ cái đó nó dạy khôn cho mình. Và ngược lại, những người khác cũng gửi con tới những cho những người lạ lạ, chứ không phải mà ý lại, không có ý lại, mà họ phải cần có cái sự học hỏi, cần phải có cái sự trao đổi. Và chính vì cái sự đụng chạm đó thì nó lớn khôn. Có chấp ngã thì mắt mới nhìn sáng suốt, có đau thương rồi mới cứng rắn chứ. Đau thương càng nhiều thì cũng cứng rắn càng nhiều. Thất bại nhiều, thành công cũng có, mà thất bại cũng có, mà thất bại thì nhiều thì tự nhiên lớn khôn. Hôm nay không đi con đường này nữa, mà nếu như nay con đã vướng vào cái đó mà tự phải biết mà giả chết, mà tự phải biết mà cách mà giả chết, mà để cho người thợ săn không phát hiện và vùng vậy, thì cái đó cũng chính là cái gì? Được dạy, được học. Thì cũng vậy, cái sự thất bại trong cuộc đời này thì do người trước người ta đã thấy, và chúng ta sẽ học những bài học. Bởi ở đây cái gì? Có sự lắng nghe, có sự cần học, có sự cầu học, lúc nào cũng là điều lợi ích. Để chúng ta hãy chịu khó nghe, nghe người khác hơn là chúng ta nói cho người nghe. Nhiều cái bài học mà người xưa đã để lại cho ta rất nhiều. Chúng ta nói nhiều thì chúng ta chấp ngã nó nhiều. Và chúng ta hay tỏ vẻ ra là mình là thầy dạy đời, có nghĩa là hở chút xíu chuyện mình nói ra cũng như mình là người từng cãi vân vân, nhưng sự thật cái điều đó hết sức là sai lạc. Mà hãy tự chúng ta giải quyết những cái điều khó khăn của chính mình mà khi chúng ta gặp phải. Ngài Rô La sẽ diễn mà ngài được gọi là người có cái cầu học, có cái sự hiếu học, hay là có cái đức tính khiêm nhường, là bởi vì ngài được tất cả nhưng ngài không nói, không bao giờ thể hiện. Tại sao mà ngài phải làm một cái phòng vệ sinh của Đức Phật? Chúng ta đọc qua câu chuyện trong văn, chúng ta thấy hết sức là xúc động. Đó cũng là một bài học. Chúng ta đừng có đòi cái quyền ưu tiên quá nhiều, đừng có đòi cái quyền ưu tiên lớn, mà cái quyền đó nó liệu nó có phù hợp không, cái quyền đó liệu mà nó có tốt đẹp hay không. Bởi khi mà chúng ta có ỷ lại, khi mà có ỷ lại thì nó sẽ không có cái sự cầu tiến. Và khi không có sự cầu tiến thì chắc chắn rằng cái sự dậm chân tại chỗ nó sẽ nguy hiểm. Một con người có cái sự hiếu học, một con người có đức tính ham học, thì người ấy luôn luôn cố gắng tầm cầu ở trong mọi cái hoàn cảnh, mọi cái điều kiện để người ấy có thể thành tựu, có cái sự tốt đẹp được. Thường thường thì chúng ta hay ỷ lại. Một là ỷ lại cái gì? Người khác làm, người khác giúp, người khác lo, mà chúng ta không biết tự lo, chúng ta không biết tự giải quyết những cái chuyện của chính mình. Và rồi một ngày chúng ta sẽ hết sức là nguy hiểm và chúng ta sẽ bị thất bại. Cái sự thất bại này là do ai? Là vì chúng ta đã tạo cho ta một cái điều gì? Chúng ta đã tạo cho ta một cái hố sâu đó. Chúng ta cứ càng nghĩ lại thì một cái hố sâu ngày nó càng khoét sâu, mà càng khoét sâu thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị nguy hiểm. Như một người khôn, người ta luôn luôn sẽ có một cái gì, sẽ có một cái con đường trù bị của chính mình, để không bao giờ mà bị, để khi mà bị nguy hiểm là sẽ có con đường thoát hiểm. Và thường thường chúng ta thấy cái cao ốc lớn lúc nào cũng vậy. Ngày hôm nay người ta không bao giờ mà mà để mà khi mà quá hoạn rồi, rồi lúc đó mới cấp cứu, mà phải chừa một con đường cái gì, con đường thoát hiểm. Tất cả mọi nơi, cái thứ, mọi thứ cái gì cũng gì, từ trên máy bay cho tới dưới tàu hỏa hay tất cả mọi thứ, bởi vì nó có sự nguy hiểm. Mà chúng ta thấy chuyện đơn giản thôi, chuyện ví dụ chúng ta lên máy bay, chúng ta không chú ý những cái điều đó, chúng ta nghĩ đơn giản làm sao mà máy bay nó bị mà chúng ta sẽ học tập những cái điều đó. Mà tại sao người ta phải làm hoài, người ta làm hoài để cho chúng ta chú ý. Mà khi chúng ta chú ý như vậy thì đến khi nó nguy hiểm, thì do chúng ta có sự chú ý, đó chính là cái gì? Đó là cái sự cầu học, cái sự cần hiểu, để khi chúng ta bị chúng ta biết thoát hiểm chứ. Trong cuộc đời này, cái kiến thức nó là một tài sản, cái sự hiểu biết nó là một tài sản, mà để khi đó chúng ta có ứng dụng được. Chứ nếu như mà chúng ta thường thường chúng ta cho rằng những cái điều đơn giản nhất mà chúng ta không có ghi lại, không có chịu khó, không có lắng nghe, không có học tập, thì sự thật những cái điều đơn giản đó nó sẽ cứu nguy cho ta, những điều đơn giản đó nó sẽ dẫn đường cho ta thoát nạn. Như là con nai đã học cái người sư cậu của mình để làm cái gì, để từ đó mà nó biết cái con đường thoát hiểm, biết vượt qua cái hiểm nguy để tự cứu mình, để tự cứu lấy mình. Chứ còn không ai có thể vào đó mà có thể là cứu cho chúng ta được. Trong con đường sanh tử lăn trôi này, cũng chính ta tạo cho ta cái con đường tốt đẹp, cũng chính ta tạo cho ta một cái sự nguy hiểm, một cái sự đỏ xứ. Đường sinh tử thì hồn ai nó giữ. Có thật như vậy, không ai có thể giúp cho ai được tốt đẹp, không ai hại ai được để người đó người xấu xa và đê hèn. Chúng ta có thể giết chết người được, nhưng chúng ta không thể giết chết cái tâm tư của người được, ý chí và cái nguyện vọng, cái lý tưởng của người đó chúng ta không giết chết được. Có thể cướp đoạt mạng sống của người, nhưng không cướp đoạt được cái gì, cái tài sản của người đó, cái đức tính. Thứ nhất là đức tính, thứ hai nữa là cái lý tưởng, và cái thứ ba nữa là con đường của người đó đang đi. Thì chúng ta thấy chúng ta cần phải có cái gì ở trong cuộc đời này, cái học tập nó nhiều lắm. Từ khi những cái học giấy nhỏ, chúng ta không đừng bao giờ xem thường những cái điều hết sức nhỏ nhen, mà chúng ta cũng không nên cho đó là một cái điều nó nhẹ nhàng, mà chúng ta cũng phải đi qua. Chớ sinh việc ác nhỏ mà làm e rằng không kết quả đến sau bao giờ. Nước kia từng giọt nó hờ, bình kia càng chảy đâu ngờ hôm nay. Từng cái việc nhỏ ác mà chúng ta không biết giữ gìn, mà chúng ta không biết đoạn trừ, chúng ta không biết tẩy sạch nó, thì nó sẽ nguy hiểm, như là cái sự nhiễm trùng vậy đó. Nó rất là nhẹ, chúng ta chỉ đứt tay, chúng ta chỉ đắp tay, chúng ta chỉ có bị một cái mũi nó đâm ở chân, ở tay, và ở da vân vân, nhưng rồi nó sẽ ung nhọt, từ đó nó sẽ phát độc và chúng ta sẽ chết. Thì cũng như thế, từng cái việc học tốt đẹp, từng cái việc thiện nhỏ mà chúng ta lại không làm, thì chắc chắn rằng những cái thiện sự lớn chúng ta khó làm. Bởi vì sao? Cái người trí luôn luôn sẽ sợ cái việc nhỏ của tội ác mà vị ấy không làm, và hết sức trân trọng với những cái việc thiện nhỏ vị ấy cố gắng sẽ làm. Khi như vậy, tất cả sẽ được tốt đẹp. Là một người tu tập, phải tâm tư phóng dật ác bất thường pháp xâm nhập. Phóng dật đây là ác bất thường pháp. Vì ấy, suy xét của em chi niệm là tâm ta ra là tâm bất thiện tâm. Đó là phóng dật, đó là bất thiện, đây là tâm si. Khi phóng dật, chúng ta đang đùa giỡn, chúng ta đang vòng quay trong luân hồi đau khổ. Người ấy biết và dừng lại, dùng cái chánh niệm, dùng cái chánh định của chính mình để tâm được an vui, để tâm được tốt đẹp. Chúng ta thấy nếu như khéo thì nó là một chuyện khác, còn nếu không khéo thì nó là một chuyện khác nữa. Cho nên khi mà vị ấy có sự suy nghĩ, khi vị ấy có cái sự hiểu biết như vậy, vị ấy có sự chuyển hóa, thì tự nhiên tất cả mọi chuyện nó làm cái điều tốt đẹp. Cho nên khi một người có một cái gì, có một sự dài dặn, khi con người có một cái sức khỏe, có một cái thân xác có đủ cái sức đề kháng, thì người ấy vào đời này sẽ ít bao giờ bị cái sự thất bại. Và cũng như là cố gắng, coi như là một trong những cái điều mà chúng ta thấy người ấy có cái sự thanh nhẫn, người ấy có cái sự hiểu biết mà bình tĩnh đối phó với cuộc đời này. Cuộc đời này nó sẽ vô gặp vô vàng những cái điều trắc trở, Thí dụ như chúng ta thấy, bây giờ làm sao mà chúng ta biết được người đó là người bạn tốt, người đó là người bạn xấu, người đó là người bạn lành, người đó là bạn chí tốt, người đó là như thế nào đối với chúng ta? Sẽ rất là khó phát hiện, khó cái sự suy nghĩ. Nhưng chúng ta biết rằng, người bạn tốt và người bạn lành là khi chúng ta gặp hoạn nạn, người đó sẵn sàng che chở cho ta, sẵn sàng chia sẻ cho ta. Hay là khi chúng ta làm sai, người ấy sẵn nói thẳng để chúng ta có được sự tốt đẹp. Và khi người chúng ta làm tốt thì người đó vẫn khen ta và nói, và làm sai chúng ta cũng vẫn chỉ trích ta. Mà khi chúng ta được cái sự hiểu biết này, là do tại sao chúng ta hiểu biết được cái việc này, là do cái gì? Do chính cái sự lắng nghe, cái chính cái sự hiểu biết của chính mình. Chứ còn ở đời chúng ta thường nghe nói thật sanh thì ít mà lý thông thì nhiều. Thì tại sao người ta nói thật sanh thì ít lý thông thì nhiều? Cái người mà tài giỏi, mà cái người mà hy sinh, cái người mà thật sự đó, thì nó không có. Nó có ít. Còn cái người mà dối lừa, cái người mà quậy quạng thì nó hết sức là nhiều. Nhưng điều nhiều hay ít, cái thật sanh lý thông trong cuộc đời này, nhưng chính ta sẽ là lý thông, chính ta sẽ là thật sanh. Chúng ta đừng có ngó người khác là thật sanh, người khác là lý thông, mà chính hãy dẹp bỏ những cái lý thông ở trong lòng mình, để chúng ta tìm học cái cách học của thật sanh. Một con người dám hy sinh, một con người dám đương đầu với những nguy nan, thì chúng ta thấy nếu chúng ta hiểu biết như vậy thì nó rất là tốt đẹp. Còn ngược lại, nếu như mà chúng ta không có cái sự cố gắng, chúng ta không có cái sự bình tĩnh, hay là có cái sự học hỏi để mà vượt qua, thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị thất bại. Mà trong cuộc đời này không chỉ thất bại một lần, mà chúng ta biết thất bại nhiều lần để chúng ta vượt qua. Và nhờ một cái có thể nói rằng là trong sự thất bại đó, chúng ta nhớ lại những cái lời dạy của cha mình, của anh mình, của người thân của mình. Ở trong cuộc đời này, chúng ta thường thường hay tự cho mình là cao thượng, hay tự cho mình là hay tự cho mình là giỏi. Mà từ khi nào mà chúng ta tự mãn, khi nào mà chúng ta có một cái tinh thần cao ngạo như vậy, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ bị thất bại trong một cái ngày gần. Bởi vì cái sự ỷ lại đó chính là cái sự ngu si, cái sự ỷ lại đó chính là cái sự sai lệch. Mà chúng ta thấy bữa hôm chúng ta học cái bài mà đi vào sa mạc đó, là có sự chuẩn bị nước mà nghĩ rằng gần tới rồi bỏ đi là nguy hiểm. Nhưng vô viện lự tất hữu cần ô, người không lo xa ắt sẽ có buồn gần. Cái sự lo xa này là lo xa vừa phải, chứ không phải cái gì cũng lo hết. Chúng ta biết cách lo để đủ khỏi phải và có cái sự nguy hiểm, để khỏi có cái sự khổ đau. Chứ còn thường thường trong cuộc đời này rất là nhiều cái cạm bẫy, rất là nhiều cái điều cạm bẫy của hôm nay nó khác cạm bẫy của ngày hôm qua, và cả cạm bẫy của ngày hôm nay, ngày sau nó sẽ khác nữa, thì nó diễn tiến theo cái quy trình của từng người. Thì sẽ nghĩ hôm nay con được thoát hiểm là do nhờ khéo học tập, do nhờ có sự năng cần, có sự chuyên học. Thì cũng vậy, ngày hôm nay chúng ta cần phải học để làm gì? Học để thứ nhất là tạo chúng ta một cái nghề nghiệp, học để tạo cho chính chúng ta một cái chất đào thải, học để tạo cho chúng ta một cái sự cứng rắn, học để tạo cho chúng ta một cái sự hiểu biết, mà từ đó chúng ta làm đúng. Như chúng ta thấy, nếu như là một người học pháp, một người hiểu biết pháp, khổ đau khi chúng ta phải xa lìa một người thân yêu của chúng ta thì nó khác hơn là khi con người không học pháp. Người ta không thể nào ngờ rằng tại sao người thân của mình lại ra đi, tại sao một cái vô thường này, tại sao một cái điều xui khiến chỉ một chút xíu đây nữa là tại sao mình xa đi một người thân thương của mình. Nếu là một người không hiểu biết về Phật pháp, không có học Phật pháp, không có thọ trì học pháp, thì người ấy sẽ rất là đau khổ. Nhưng nếu là người ta học pháp, là người đã hiểu pháp, Tuy người ấy ấy sẽ cho mình tâm vô cùng đau khổ, là vẫn là chúng ta đã mất mát, chúng ta đã chia lìa sự vật mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng, không thể nào mà tránh khỏi được. Nhưng đây chính là cái sự thật trong cuộc đời này. Tất cả chỉ là hội tụ, tất cả chỉ là gặp nhau do nhân do duyên, rồi chúng ta mỗi người đi mỗi nơi, mỗi người đi mỗi đàn. Khi chúng ta hiểu như vậy thì mọi việc nó sẽ tốt đẹp. Đó là chính là một có một kiến thức, đó chính là có sự học hiểu, đó chính là cái sự xâm nhập, đó chính là cái sự tiêu hóa, mà hay là cái sự thực nghiệm pháp một phần làm cho chúng ta đỡ phải đau khổ hơn. Có một số người khi mà người thân của họ chết đi, họ không thể nào chấp nhận được một cái cuộc đời này mà nó trái ngang như vậy, cuộc đời này mà nó thì có lỗi gì một chút. Dạ, thì có lỗi để chúng sinh hối chư tăng, thì xin có lỗi để chúng. Thì kính thưa quý vị, nhưng nếu là một người hiểu biết Phật pháp, học Phật pháp rồi, thì họ biết rằng ta phải bị cái sự già, ta phải bị cái sự chết, ta bị cái sự thay đổi, ta bị cái sự vô thường. Chúng ta sống hôm nay nhưng có thể chết ngày mai. Những cái mối thâm giao, những cái tinh thần keo sơn gắn bó, những cái tình thương mến thương của hiện tại, nhưng ngày mai có thể mất tất cả. Cũng là cái chuyện do cái gì? Do cái sự biến đổi, do cái sự khốc liệt của các quá khủ vi này, nó vốn là vô thường. Cái gì nó là vô thường? Cái đó thời nó có cái sự khổ đau. Và chính vì cái sự khổ đau đó cho nên chúng ta cũng không. Và chúng ta cần phải có một cái sự quan sát, có cái sự suy nghĩ đúng hơn thì chúng ta sẽ được một cái sự an lành. Còn ngược lại thì quả thật đó chính là cái gì? Cái lợi ích khi chúng ta học đó. Mà cái sự lợi ích đó chính là cái gì? Để chúng ta bình tĩnh, để chúng ta vượt qua, nén đau thương và trở thành, mà làm cho những điều có được tốt đẹp hơn nữa. Bởi vì đó cũng không là cái điều lạ. Ai cho chúng ta rồi sẽ không xa nhau. Ta phải chia lìa với cha, với mẹ, với người thân, với anh chị em, với vợ chồng, con cái. Nói ra cái điều này thì thật sự nó hết sức là đáng cay, nhưng đó là thật. Đó là thật. Thì thật không thể nào mà tất cả mọi người trong chúng ta đây mà có thể trốn được, tránh được, có thể vượt qua được. Đó là sự thật. Tuy sự thật đó nó khắc nghiệt và nó phủ phàng, nhưng chính là sự thật. Cho nên nó khắc nghiệt và phủ phàng như thế. Là một người tu tập, khi chúng ta hiểu và biết như vậy, để chúng ta không phải chấp rằng cái người này là người thân của ta, ta có tài sản này, ta có cái vật chất này, ta có vợ, có con, có chồng, có cái danh dự, có cái địa vị thế này thế kia, mà ta thương, ta giữ gìn, ta bảo bọc. Kính thưa quý vị, ngay cả mình đấy, cuộc sống của mình còn không giữ được, giữ cái gì? Khi chúng hiểu biết được như vậy thì chúng ta sẽ được tốt đẹp. Và cái sự tốt đẹp đó do nhờ cái sự cần học, do nhờ cái sự cầu học. Và chính cái sự cầu học đó mà không tạo cho ta có sự đau khổ, sống trong cái sự u uất, sống trong cái sự đau khổ khi sự nhớ, sự thương, vân vân. Cho nên hôm nay chúng ta học cái bài học của con ngai, có ba cái cử chỉ thì nó có thể giải chết, thì có thể nó tự lấy cỏ nó vất qua vân vân, hoặc là nó có thể nó nằm nó rút người như vậy, làm như con ngai nó đã chết. Thì những cái cách đó là chính do cái người cậu của chính mình đã tạo được. Và trong cuộc đời này thì nó vô vàng là cạm bẫy, nó vô vàng là cái nguy hiểm. Và chính chúng ta phải bình tĩnh, chính chúng ta phải có một cái sự khéo léo thì chúng ta sẽ được vượt qua nó. Và cũng vậy, ở trong mọi hoàn cảnh là cũng vậy, chúng ta luôn phải tự tạo cho chính mình, không có ỷ lại vào người khác. Thì đây chính là một cái đức tính tự quản, một cái đức tính mà chúng ta tự sống, và một đức tính mà tự mình có một cái lực, có một cái sự tự tin ở trong cuộc đời này, chứ không phải cần nhờ ai cả. Thì cái bài học hôm nay kính bạch Sư Tôn Thiện Đức Tăng, con có xin đôi điều trình bày như vậy, và chắc chắn rằng tôi còn nhiều sự thiếu sót, tôi mong có sự chỉ dạy của chính này, và mong toàn thể các Phật tử hoan hỷ cho. Xin kết thúc thời gian thức này, trước khi giúp lời xin kính dân phòng quốc gia để tài liệu cấp tứ đại tiên vương, các vị tư tiên hồ đề chánh pháp. Và cầu mong các ngài sức khỏe hoan hỷ, xin hồ đề đến chư tôn đức tăng với tôi nữ cùng cho Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Và hôm nay, ngày cuối cùng của tháng 7, xin hướng nguyện những phần công đức này đến thân bằng quyến thuộc của chúng tôi quý vị. Thảo qua bản xin các vị đó được ân trên, được tái sinh nơi nhân cảnh, được thoát khỏi cái câu khổ cảnh và được an vui nơi nhân cảnh. Và một lần nữa xin kính nguyện phần phúc này đến cho ni sư dự từ, từ mới quá bản luôn được hàng ngày siêu thoát và luôn được thành tựu với nguyện ước mà ni sư đã hàng mong muốn. Kính chúc toàn thể đại chúng luôn luôn được dũng mãnh tính tâm trong tâm tập tinh thần đạo pháp. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá.
Và tôi kính dân một cái tự kiện ở cái vật chi công đức và thư ký Phật tử. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một câu thơ dựng đầu tiên để thực hiện đại định pháp đăng. Đại định pháp đăng, đại định pháp đăng ở trong đời này, nếu mà chỉ có thiện và ác để lựa chọn thì rất là dễ. Nhưng mà có những trường hợp mà một điều bên này cũng thiện, bên kia cũng thiện. Ví dụ như là trong câu chuyện này, chúng ta nói đến giới luật. Giới luật thì Đức Phật phải có cái tòa hạn chế như vậy. Một người chưa tu lên bậc trên không ở chung mấy nhà với người đã tu lên bậc trên quá ba ngày. Nhưng cũng có trường hợp chúng ta nói đến lòng bi mẫn. Thì một bên là lòng bi mẫn, một bên là giới luật. Nếu phải lựa chọn một trong hai thì chúng ta lựa chọn bên nào? Chúng ta cũng đã được phát tâm. Chúng ta đang thảo luận câu thảo luận số 2. Thứ gì chúng ta không thấy thì không thấy đại biểu Phật tâm trả lời. Quý vị quý quan thị trời chúng tôi một chút xin được cái lời là Phật thánh như xin được pháp quan thị trả lời cho câu này, thánh như xin được pháp quan thị trả lời cho câu số 2. Nếu tôi lựa chọn một bên là giới luật, một bên là bi mẫn thì nên chọn mình là thánh như xin.
Mình nói cái